tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 6, giảng dạy bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng: Đại đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức mà chúng tôi đã biên soạn ra để cho các Phật tử chúng ta cũng như các bậc phụ huynh và các bạn trẻ cũng như là các em học sinh tham khảo, nghiên cứu, đọc tụng thọ trì, đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Ngõ hầu mong phần nào có thể làm thay tâm đổi tính, chuyển mê thành ngộ, bỏ tà theo chính, diệt trừ cái ác để hướng đến cái thiện, dần dần đạt tới cái đích là xây dựng một cuộc sống an vui, tốt đẹp, chân thiện mỹ vậy. Hôm nay chúng ta học tiếp phần bài kệ về chương thứ 2, biết ơn cha mẹ. Như chúng ta biết, khi sinh chúng ta, cha mẹ và người thân chúng ta phản vần lo lắng, hay còn gọi là bội phần lo lắng. Mẹ thì đau đớn, cha thì âu lo, cả nhà cũng đứng ngồi chẳng yên, tất tả ngược xuôi. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ chào đời thì người mẹ, người thân mới cảm thấy là an lòng. Bởi vậy á, bài kệ tiếp theo sau cái bài kệ ngày hôm qua mà chúng tôi đã giảng, nói về cái lúc mang thai của chúng ta, người mẹ phải gian lao vất vả chịu đựng như thế nào, thì bài kệ ngày hôm nay tiếp theo chúng ta thấy sau khi mang thai á, cực khổ khó nhọc rồi, người mẹ và người cha và người thân chúng ta lo lắng như thế nào, đau đớn như thế nào khi sinh chúng ta ra, qua những bài kệ tiếp theo nữa. Trong bài kệ tiếp theo, bài kệ ngày hôm qua, bài kệ này nói như này: khi sinh con, cha mẹ khóc, mẹ đớn đau, cha lo lắng, ngóng từng giây, mong từng phút, con chào đời được bình an. Cha mới vui, mẹ mới cười. Đông vừa qua, thu lại tới. Mẹ nuôi con, bao cực khổ. Ướt mẹ nằm, ráo cho con. Khi con khóc, mẹ dỗ dành. Con không vui, mẹ lo lắng. Qua đoạn này, bài kệ này, chúng ta thấy đúng thật là như vậy. Chỉ bao giờ cha mẹ nghe thấy những tiếng khóc oe oe chào đời của đứa con thơ bao ngày mong ngóng thì cha mới vui, mẹ mới cười được. Niềm vui, tiếng cười của cha mẹ lúc này là niềm vui vô cùng vô tận, không bờ không bến. Thật không có gì để có thể diễn tả hết được những cái sự vui vẻ của cha mẹ khi thấy đứa con của mình đã được chào đời một cách gì an toàn. Ngày xưa người ta gọi là mẹ tròn con vuông vậy. Nhưng chúng ta không biết rằng khi sinh con, người mẹ đau đớn đến nhường nào. Và người cha bồn chồn, thao thức đi ra rồi lại đi vào, lo lắng cho hai mẹ con đến nhường nào. Cho nên ở câu đầu tiên của cái đoạn văn này, nhắc nhở chúng ta là gì? Đó là khi sinh con, cha mẹ khóc. Vì sao mà khóc? Cái đầu tiên là cái khóc về cái nỗi đau đớn của người mẹ phải chịu khi sinh con. Và khi con sinh ra rồi thì cái giọt nước mắt vui sướng của cả người cha lẫn người mẹ. Đó. Chúng ta thấy cái trạng thái của người đời chúng ta, con người chúng ta khóc có rất nhiều, nhưng mà được phân ra hai trạng thái: một là gì? Quá đau khổ mà khóc, hay là vui sướng, hay là cực kỳ vui sướng, hay là rất vui mừng mà cũng khóc. Thì cũng sinh ra gì nhỏ lệ và cũng ra gì khóc, khóc vì cảm động, khóc vì vui mừng vậy. Cho nên ở đây mới nói khi sinh con cha mẹ khóc. Mẹ thì đau đớn, cha thì lo lắng. Mẹ thì đau đớn cho nên là khóc. Các bà mẹ đã sinh con rồi chúng ta biết đúng không? Đau đớn biết nhường nào. Kể cả bây giờ y học hiện đại họ mổ thì cũng vẫn đau các quý vị. Lúc đó họ mà tiêm thuốc mê vào thì cảm thấy không đau, nhưng mà hết thuốc mê đi vẫn đau mà. Chúng ta biết, chúng ta đứt làm sắt rau, nhặt rau hay là làm cái gì đó, đứt tay có một chút xíu thôi còn đau các quý vị. Huống chi là cả một cái miếng dài đến phải đến 10 phân ở trên bụng của người mẹ. Nó hết thuốc mê đi nó vẫn đau mà. Đau đến cả tháng, cả vài tháng sau mới hết đau cơ mà. Cho nên ở đây mới nói là mẹ thì đau đớn, còn cha thì lo lắng vậy. Ngóng từng giây, mong từng phút. Lo lắng đến nỗi là ngóng từng giây, mong từng phút để cho gì? Bao giờ phải nghe thấy cái tiếng khóc đứa con chào đời, mà nghe bác sĩ hoặc là người thân. Ví dụ ở nhà quê ngày xưa thì những quê của thầy ngày xưa làm gì có bác sĩ đâu. Thầy nghe mẹ của thầy với mọi người kể lại, cô của thầy kể lại là thầy ngày xưa khi sinh ra ở trong cái mái nhà tranh lụp sụp thôi. Và khi sinh mẹ của thầy và cụ sinh thân sinh ra thầy á, là khi sinh ra cái đi làm về một cái là kiểu ngày xưa nhà nó khó khăn, cái thời xưa nó khó khăn. Gần đến ngày sinh rồi vẫn phải đi lên nương lên rẫy. Lên nương rồi nghe lâm dâm đau bụng mới chạy về. Chạy về thì vội vội vàng vàng sinh còn thì còn cái chân nó còn chưa kịp rửa. Đấy, thế đấy, còn chưa kịp rửa chân vì đau bụng rồi, cho nên không kịp rửa chân vào nhà. Đến khi sinh thầy còn cái gì, còn không kịp có cái dao để chuẩn bị kịp cái dao để cắt rốn, đi gọi người đỡ đẻ, và có đâu bác sĩ đâu, gọi là các bà mế người ta có kinh nghiệm thôi, chứ có biết gì về y học đâu, không biết gì về y học, không trải qua những cái trường lớp đào tạo nào cả. Có cái mấy mế là cứ mấy bà mế trong quê thầy gọi, hay là gọi là bà mế, các mế, các mế là các tức là các cụ á, có kinh nghiệm thì được gọi đến, gọi đến cho thầy. Thì bây giờ thì ngày xưa gọi là người xuôi chúng ta gọi là hộ sinh, còn trong quê thầy gọi là các mế đi đỡ đẻ. Nói theo tiếng người dân tộc một tí, các mế rồi gọi là đi đỡ đẻ ở dưới xuôi gọi là hộ sinh. Thế lúc đấy các cụ để hướng dẫn cho cái cách là sinh con phải như thế nào, lấy hơi ra sao, rồi vân vân. Đó, đấy là kinh nghiệm của các mế, các cụ, các mế. Chúng tôi chưa trải qua cái đó, nhưng mà qua kinh Phật thì cũng có thể nói sơ qua với chúng ta như vậy. Lấy hơi ra sao và đặn như thế nào, đấy, 1, 2, 3 ra sao, hít hơi vào ra sao, nín hơi ra sao. Đấy là cái kinh nghiệm. Đôi khi chúng ta thấy không qua trường qua lớp, nhưng kinh nghiệm của các cụ truyền lại cũng rất là hiệu quả. Và kết quả là gì? Khi sinh ra tôi còn chẳng có cái dao để cắt rốn. Và cô tôi nói là vội vàng, là cái bà mế và cái nhà thì nhà làm vách nứa mà, cho nên là vội là bẻ một cái que, cái vách, vách nứa đấy, đang bên ngoài đó. Thế là bắt đầu hơ qua ngọn lửa một cái là lấy để cắt rốn cho tôi. Cũng có thể thì tôi được cắt rốn bằng một cách khác thường như thế, cho nên bây giờ tôi mới như thế này đấy. Đấy, cho nên này, đấy là khi sinh con. Ngày xưa nó đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, có đi trạm xá thì cũng có xe cộ đâu mà đi đâu. Quê tôi ngày xưa đi trạm xá thì phải làm cái võng. Những bà đỡ đẻ mà khó đẻ là phải làm cái võng các quý vị. Ô tô, xe đạp, xe máy ngày xưa không có rồi, cả làng chỉ có một hai cái xe đạp thôi. Mà đi đến trạm xá để đẻ ít nhất phải mất 2 cây số, cho đến 3 cây, 2 đến 3 cây số. Nếu trạm xá xã thì phải 2 cây, mà trạm xá ở xã Cao Thắng, Văn Dưới thì trạm xá lớn hơn thì phải 3 cây số. Đi như vậy phải cho vào cái võng, bắt đầu là buộc đoàn tre vào 2 người khiêng. Xin lỗi sám hối các cụ, gọi là khiêng như khiêng Chu Bát Giới. Khiêng đúng như khiêng Chu Bát Giới. Nói toạc là như khiêng con lợn ấy. Khổ thế đấy. Ngày xưa nó khổ thế đấy các quý vị. Không may mà có ai ốm đau đi viện, trong quê tôi ngày xưa là khổ như thế. Hoặc là đi sinh con đẻ cái mà khó sinh phải đi viện là phải như thế. Chính vì đường xa xa xôi lại khiêng đi bộ như vậy, cho nên có những trường hợp là khó sinh là cả mẹ con không qua khỏi. Vì vậy mà các cụ ngày xưa mới nói khi sinh con gọi là thập tử nhất sinh là như thế. Khổ lắm. Đấy là nói về những cái trường hợp mà không may mắn, khó sinh mà lại gặp vào cái nơi biên địa xa xôi như thế thì thật là khổ cực vậy. Cho nên đây mới nói là cha mẹ thì mong từng giây, ngóng từng giây, mong từng phút. Sở dĩ mà chúng tôi nói là như thế vì chúng tôi cũng nghe qua và cũng biết qua những cái người họ sinh con, họ nói rằng đau khổ như thế, lo lắng như thế. Chứ bao giờ nghe thế gì cái tiếng đứa con khóc chào đời oe oe. Trong kinh Phật nói là khổ a, khổ a, khổ a, tức là gì, bắt đầu mới ra đời nó đã khóc 3 tiếng oe oe chào đời, gọi là khổ a, khổ a. Bắt đầu một tiến trình gì ạ? Khổ rồi. Khổ gì? Khổ vì sinh. Lớn lên một chút đó, Có khổ không? Vẫn có khổ. Khổ về lo toan, khổ về mưu cầu cuộc sống, khổ vì danh văn lợi dưỡng, khổ vì tiếng tốt danh thơm. Tất cả đều vì cái bản ngã của mình mà lao tâm khổ tứ. Cho nên lớn lên cũng khổ. Mà đặc biệt gì? Lúc về già, bao nhiêu cái dự định chưa thành mà nó thân thể nó chẳng nghe theo cái ý chí, cho nên lại tiếp tục khổ. Già hết khổ chưa? Chưa. Đức Phật nói lăn ra ngã bệnh, nằm ở trên giường lên khử khử, muốn đi không được, muốn nhấc mình cũng chẳng xong, thì giai đoạn này khổ lại càng nhân lên bội phần. Người đời không học Phật Pháp, họ nghĩ là gì? Thôi sống ở trên đời khổ quá thì chết đi cho sướng. Nhưng sướng được không các quý vị? Sống ở trên đời mà khổ, chết đi có sướng được không các quý vị? Không. Đức Phật nói rằng không. Nhân của khổ ngày hôm nay, nếu như chúng ta không tu tập tích thiện, tu nhân tích đức làm việc thiện, thì sau khi chết đi nó còn khổ hơn nữa cơ. Cho nên cái nhân khổ của người làm ác đời trước và đời này, nó sẽ thọ báo khổ gấp bội phần ở đời sau. Chúng ta nên nhớ điều đó. Đây là lời Đức Phật đã giảng dạy ở trong kinh Tạng. Không phải là chúng tôi bịa ra để mà dọa các quý vị đâu. Đây là những lời rất chân thành. Mà mười phương ba đời chư Phật, Đức Phật nào ra đời cũng vì những lời chân thành ấy để như thật dạy bảo chúng sinh, mong muốn cho chúng sinh được tỏ ngộ, để mà tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, ngõ hầu sớm mong thoát ly những khổ nạn ấy vậy. Đó. Cho nên chết đâu phải là hết khổ đâu. Chết còn có ba đường ác để cho những kẻ xấu, kẻ ác này đi vào. Ba đường ác đó còn khổ hơn cõi người chúng ta rất 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 nhiều các quý vị. Chúng ta nghĩ xem. Con lợn nuôi ở trong chuồng, nó có tự do được sinh tồn theo ý muốn của nó không? Không. Con chó nuôi để cho trong nhà, đại đa số nó có được tự do để sinh tồn theo ý muốn của nó không? Cũng không luôn. Con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, con cá, con trâu, con bò, chúng ta nuôi nó, cho nó sống đến bao giờ thì nó được sống đến lúc ấy. Khi chúng ta quay lưng với nó, không muốn nó sống nữa, biến nó thành thức ăn, thành nắm tiền, giấy bạc cho chúng ta sẵn sàng quay lưng lại với nó. Như vậy chúng ta thấy gì? Nó có tự do để quyết định cuộc sống của nó không? Không. Cho nên súc sinh còn khổ hơn con người chúng ta vậy. Ngạ quỷ còn khổ hơn cả súc sinh. Vì lúc nào cũng ở trong tình trạng đói khát, khổ não bức ngặt. Thân thể thì đau đớn, hôi hám, tật bệnh. Khủng khiếp lắm các quý vị. Nhưng ngạ quỷ so với địa ngục, cái địa ngục còn khổ hơn vì mất hết tự do. Chịu các hình phạt do nghiệp cảm xấu ác của mình tạo ra. Chứ không phải là do một ai bắt bớ đâu, mà đấy là do nghiệp cảm. Trong kinh Đức Phật nói là do nghiệp cảm tạo ra. Như thấy có ngưu đầu ngục tốt đến giết mình, trăm ngàn vạn đức đao kiếm núi ép phanh thây vân vân đó, nhưng thực tế thì chỉ do nghiệp cảm tạo ra mà thôi. Giống như mình có giấc chiêm bao xấu ác, tự do mình chiêm bao thấy và mình sinh tâm sợ hãi rồi lo lắng khổ đau mà thôi. Chứ thực tế giấc chiêm bao có thật không? Không thật. Tuy không thật nhưng mà tại sao chúng ta vẫn gì, vẫn lo lắng, vẫn sợ sệt và vẫn đau khổ. Cho nên những tội nhân vào trong địa ngục Đó là do gì? Do thần thức chiêu cảm. Cái nghiệp của mình đã tạo, cái nhân xấu của mình đã gieo ở nhiều đời nhiều kiếp nhẫn đến đời này. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân đi, đâu có phải hết khổ đâu. Muốn hết khổ chỉ có tu nhân tích đức làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, sám hối nghiệp chướng. Nếu như lời Phật dạy thời mạt pháp này, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, đó là con đường thoát khổ sớm nhất vậy. Không có con đường nào thoát khổ sớm hơn con đường tin sâu nguyện thiết, chỉ danh niệm Phật, cầu sinh cực lạc Tây Phương thế giới vậy. Đức Phật là một đấng đại giác, một đấng đại giác ngộ, một người cha lành. Vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên mới tuyên thuyết những lời như thế, mới chỉ dẫn, mới bảo ban những cái lời chân thật ngữ như thế. Nay chúng ta nếu muốn thoát khổ nhanh chóng thì duy nhất chỉ có con đường tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một câu hồng danh A-di-đà Phật giữ chặt ở trong tâm, quyết không buông bỏ, quyết không lùi bước, quyết không thoái lui. Nhất tâm như vậy, chỉ nguyện đem công đức ấy để hồi hướng Tây Phương cực lạc, không cầu ở chi khác. Danh văn lợi dưỡng, vinh hoa phú quý ở thế gian này cũng chẳng cầu vậy. Chỉ cầu được sinh Tây Phương, gặp A-di-đà Phật, được bái kiến A-di-đà Phật, nguyện theo A-di-đà Phật để làm vị học trò, làm người đệ tử của A-di-đà Phật. Đó gọi là tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Một lòng trì danh, cầu sinh tịnh độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, làm được như thế, A-di-đà Phật chẳng bỏ rơi chúng ta vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta hãy nhất tâm, hãy cố gắng. Chúng ta học đạo đức nhưng không quên niệm Phật. Chúng ta học làm người tốt ở thế gian nhưng đừng quên rằng thế gian là giả tạm, quốc độ là nguy thúy, bốn đại thì khổ không, năm ấm thì vô ngã. Như trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy như thế. Thế gian vô thường, nay thế này, mai thế khác. Nay người này lên lãnh đạo có thể ủng hộ mình, mai nhóm khác, phe khác lên lãnh đạo có thể không ủng hộ mình nữa. Cho nên những người làm chính trị nó cũng phập phù lắm các quý vị. Các cụ ngày xưa nói thắng làm vua, thua làm giặc. Quy luật làm chính trị nó là như thế. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Kẻ nào thắng thì làm vua, sẽ là những chính trị gia được nhân dân tôn sùng, tung hô. Những kẻ nào thua thì liền quay là gì? Liệt vào làm giặc, làm phản quốc, vân vân. Các cụ ngày xưa nói rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Đó, cho nên quốc độ thì thế gian thì vô thường. Cái gì hữu hình, hữu tướng, Đức Phật nói đều gì, đều theo quy luật là vô thường. Sơn hà đại địa thì thành trụ hoại không. Chúng sinh vạn vật hữu tưởng hữu tình thì sinh lão bệnh tử. Chúng ta thấy không? Có hình tướng đều chung theo cái quy luật vô thường, thành trụ hoại không, hoặc còn gọi là sinh trụ dị diệt đấy, hoặc là gì như chúng sinh chúng ta gọi là sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết đó. Đấy gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Chúng ta thấy từ xưa đến nay bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp nay, có những nền văn minh, những nền như là nền văn minh Ai Cập với rất nhiều những cái kim tự tháp là cái biểu tượng cho sự văn minh của cả một nền văn hóa Ai Cập cổ đại. Nhưng chúng ta thấy có tồn tại được mãi mãi không? Không. Nền văn minh Babylon, nền văn minh Ấn Độ, tức nền văn minh sông Hằng đó, nền văn minh Trung Quốc, tức là nền văn minh của ven hai bờ sông Dương Tử đó, vân vân. Có bền không? Cũng không luôn. Chúng ta thấy những đế chế, một trong những cái đế chế mạnh của Ấn Độ là đế chế gì? Đức vua Asoka, một vị vua Phật tử có công rất lớn, nhưng chúng ta thấy cũng chỉ được một thời gian thôi thì cũng sẽ bị đế chế, cũng sẽ bị sụp đổ. Như đế chế Mông Cổ, đế chế của gì? Của Thành Cát Tư Hãn, hay là đế chế nhà Tần của Tần Thủy Hoàng. Ở châu Âu như là một số đế chế nổi tiếng, chúng ta thấy có đế chế nào có tồn tại được mãi đâu? Có quốc gia nào có thể hưng thịnh được mãi không? Không có. Cho nên mới nói gì? Đức Phật mới dạy gì? Là quốc độ nguy thủy. Quốc độ tức là chỉ cho quốc gia, đất nước, một dân tộc cũng đều theo cái vận mệnh, nó có vận mệnh hết các quý vị. Vận mệnh ở đó không phải là do ông trời tạo ra, mà do chính cộng nghiệp của những người dân trong đất nước đó, trong dân tộc đó tạo ra. Sát đạo, dâm vọng, làm những cái việc xấu xa, bại hoại, không có luân thường đạo lý, thì quốc gia ấy, dân tộc ấy sẽ sớm bị bại vong. Lịch sử thế giới đã chứng minh cái điều đó. Lịch sử Việt Nam chúng ta cũng đã chứng minh điều đó. Cho nên, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật mới nói là quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không. Tức là nói về gì? Bốn đại của chúng ta trong thời gian mới thành Phật, trong thời gian thành Phật, bước đầu Ngài đi truyền bá Phật Pháp, Ngài thuyết về thân thể của chúng ta được tạo thành do bốn đại, đó là địa thủy hỏa phong. Tức là đất, nước, gió và lửa đó. Đất là chất rắn ở trong cơ thể chúng ta, như là xương, là lông, tóc, móng. Nước là chỉ cho gì ạ? Là cái chất lỏng cơ thể chúng ta, như là đờm rãi, máu mủ, vân vân. Gió là chỉ cho gì? Chỉ cho hơi thở ở trong con người chúng ta. Còn phong là chỉ cho gì? Thân nhiệt, hơi ấm trong cơ thể chúng ta. Đất, nước, gió, lửa. Sau này về thời Pháp về sau, khi thuyết kinh Đại Thừa, Đức Phật đã thêm cho ba đại nữa, tức là không đại, kiến đại và thức đại. Tổng cộng là gì? Là bảy đại, là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Đó. Tạo thành con người chúng ta. Mượn tinh cha huyết mẹ chỉ là gì? Là giả thôi, mượn thôi. Nhưng do nhân duyên, tinh cha huyết mẹ ấy, cộng thêm gì? A là gia thức, và bảy đại địa thủy hỏa phong công không kiến thức ấy, hợp thành gì? Mà có thân thể của chúng ta. Tức là các duyên đó, giả hợp mà thành. Duyên đó, hợp đó thì có, thì hiện, thì đến. Duyên tán, đó, duyên hết đó, thì chết, thì hết đó, thì đi. Đó. Nó là như thế, nhưng không phải là đi mãi mãi, cũng chẳng phải là ở mãi mãi đối với phàm phu chúng ta. Chỉ có chư Phật Bồ Tát chứng đại niết bàn mới thanh tịnh, tịch tĩnh, không bị sinh già bệnh chết, không bị sinh chủ dị diệt chi phối nữa vậy. Cho nên chết đâu phải là hết đâu, chết chưa phải là hết. Đã bao nhiêu những nỗi khổ ở thế gian như vậy. Năm ấm vô ngã là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm Đức Phật nói là cũng vô ngã. Sắc, sắc vô ngã. Thọ, thọ vô ngã. Tưởng, tưởng cũng vô ngã. Hành, hành cũng vô ngã. Và thức, thức cũng vô ngã. Năm ấm đều vô ngã. Cho nên người học Phật chúng ta. Khi biết được điều đó, hãy sống làm sao đó cho có tình có nghĩa. Sống làm sao đó cho có trước có sau. Sống làm sao đó cho có nhân đức vẹn toàn. Đây là điều quan trọng vậy. Một điều rất quan trọng với người học Phật chúng ta vậy. Cho nên ở đây mới nói nhấn mạnh đến cái vấn đề này là hiếu đạo, sư đạo và hiếu đạo. Trong cái chương này là chương biết ơn cha mẹ, đang nói về hiếu đạo. Đang nói về hiếu đạo. Tức là cái đạo hiếu của người làm con đó. Đấy, khi sinh ra chào đời chúng ta, cha mẹ phải gì? Khổ sở, lo lắng như thế. Đó. Chỉ khi nghe thấy tiếng con chào đời oe oe cất mấy tiếng khóc thì gì? Cha mới vui, và lúc đó mẹ gì? Mẹ mới cười được. Vừa đau đớn rên la thảm xiết, chỉ cần nghe thấy tiếng đứa con oe oe chào đời thôi, người mẹ vui mừng đến gì? Đến rơi cả nước mắt. Đấy, cho nên mới gọi là khi đấy là cha mới vui, mẹ mới cười. Còn cái câu tiếp theo là đông vừa qua, thu lại tới. Mẹ nuôi con bao cực khổ. Vì sao ở đây lại nói là đông vừa qua thu lại tới? Ở đây là ví cho gì? Khi niềm vui, khi đứa con chào đời đối với cha mẹ dường như là bất tận, là vĩnh cửu. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng sau niềm vui không nhỏ ấy là cả một bầu trời lo lắng. Cả một bầu trời lo lắng, chúng ta nhớ nhé. Cả một bầu trời lo lắng đang chờ sẵn cha mẹ của chúng ta. Vui đấy. Nhưng phải lo nữa chứ. Lo để làm sao để cho nuôi con khôn lớn. Lo làm sao để dạy bảo cho con thành người. Sau này có thể kế tục được sự nghiệp của ông bà, tổ tiên, của cha mẹ, vân vân. Cho nên á, vui đấy, nhưng mà cả một bầu trời lo lắng đang chờ sẵn là như thế. Câu đông vừa qua thu lại tới là hàm ý gì? Muốn nói rằng thời gian trôi đi nhanh lắm. Bình thường theo theo gì? Mùa đông qua này thì đến mùa xuân, xong đến mùa hạ, xong đến mùa thu, lại mới đến mùa đông, đúng không? Cứ như thế, xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông, cứ như thế nó tuần tự, hết mùa xuân lại sang mùa hạ, hết mùa hạ sang mùa thu, hết mùa thu lại đông. Đấy, cứ như vậy. Nhưng ở đây mới đông vừa qua. Bỏ qua hẳn mùa gì ạ? Mùa xuân và mùa hạ, tiến tới mùa thu. Đó. Đông vừa qua, thu lại tới. Hàm ý muốn nói là gì? Là thời gian á, nó trôi đi nhanh lắm vậy. Chứ không phải là tôi nói sai đâu nha các quý vị nhé. Có người nhắn tin cho tôi bảo thầy ơi, sau quyền học đạo đức của thầy lại nói là đông vừa qua thu lại tới. Đông vừa qua xuân lại tới chứ thầy. Chứ tại sao lại nói là đông vừa qua thu lại tới? Tôi cười, tôi bảo tôi viết nhầm mà. Nhưng không phải là tôi nhầm đâu, đây là tôi cố ý viết như vậy đấy. Đấy là ý thứ nhất, là chỉ cho cái hàm ý là chỉ cho cái thời gian đó, nó trôi đi gì nhanh lắm. Vừa mùa đông á, qua đó, bất chợt ngoảnh đi ngoảnh lại gì, đã qua cả mùa xuân, rồi á mùa hạ và đến mùa thu vậy. Mùa đông là một mùa chúng ta biết là rét mướt. Cái rét căm căm, cây cối vạn vật, thật khó có thể sinh sôi nảy nở vậy. Sang mùa xuân thì mưa nhiều, thời tiết ấm áp, cây cối vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở vào mùa xuân, trưởng thành vào mùa hạ. Nhưng sang tới mùa thu, chúng ta thấy gì? Lá rơi về cội. Ở đây chúng tôi cũng có một cái hàm ý thứ hai nữa, đó là gì? Mùa đông á giá lạnh nhá, cực khổ như vậy chưa qua. Cái vui á của mùa xuân mùa hạ chưa được là bao, thì cái mùa thu á héo úa tàn tạ lại đến rồi. Ý chúng tôi á muốn gì, muốn nhắc nhở chúng ta rằng vừa sinh đó nhưng thoát qua, đã qua tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên rồi á lại già mất rồi đấy. Chúng ta có hiểu không? Không phải là tôi viết sai đâu, mà đây là gì? Đây là cái thâm ý ở trong đó, muốn ngầm nhắc nhở với chúng ta rằng cái già, cái bệnh theo ngay bên mình. Hôm nay còn trẻ đấy, nhưng ngoảnh qua ngoảnh lại, bất chợt xoay gương, chúng ta thấy tóc chúng ta đã lơ phơ điểm bạc mất rồi, da chúng ta đã nhăn nheo rồi, tai chúng ta đã lãng đã điếc rồi, thân thể chúng ta đã lưng gù sườn vẹo mất rồi, trí tuệ chúng ta đấy gì đã giảm sút xa sút đi mất nhiều rồi, chỉ cho cái sự gì già nua cằn cỗi và chuẩn bị đi về thế giới bên kia đấy. Mùa thu đấy, vừa mùa đông lạnh lẽo đã qua, ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ chưa được hưởng vinh hoa phú quý là bao, nhưng cái già đã bất chợt ùa đến rồi. Ý là gì? Muốn nhắc nhở chúng ta về sự sinh tử vô thường. Để lo gì? Lo tu nhân tích đức, làm việc thiện, làm người tốt ở trên cuộc đời này vậy. Đấy, chứ không phải là chúng tôi viết sai đâu. Đấy, có người họ cũng tin đấy, họ cũng đọc để ý đấy, như vậy là tốt. Họ nhắn tin cho tôi bảo thầy hình như thầy viết sai cái đoạn đấy. Đông vừa qua thì xuân lại tới, chứ sao lại thu lại tới. Hôm nay chúng tôi xin giải thích như vậy. Đây là một thâm ý. Người nào học Phật mới biết được. Hoặc là người nào nghe chúng tôi giảng đích thực như thế này, đích thị chúng tôi giảng như thế này thì mới hiểu được cái câu đó, không phải là chúng tôi viết sai. Rồi, bốn câu tiếp theo. Mẹ nuôi con bao cực khổ, ướt mẹ nằm ráo cho con. Chúng ta thấy để chúng ta khôn lớn như ngày hôm nay, chúng ta có biết được công lao to lớn của cha mẹ như thế nào không? Chúng ta có biết không? Người xưa từng nói 3 năm bú mớm, 9 tháng cưu mang. Tức là 9 tháng ở trong bụng mẹ, người mẹ rất khổ. Nhưng còn gì? 3 năm bú mớm nữa. Có người nói với tôi rằng, thầy ơi, bây giờ người ta xã hội tiến bộ rồi, 6 tháng bú mớm thôi, làm gì còn 3 năm bú mớm nữa, mà thầy lại viết là 3 năm bú mớm. Cho dù là không ngày nào bú mớm đi chăng nữa, nhưng mà cái khoảng thời gian đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến 5-3-4 tuổi đó, người cha người mẹ phải chăm lo bồng bế, chăm sóc đứa trẻ rất là gì, rất là khó khăn khổ cực vậy các quý vị. Chúng ta biết đứa trẻ mới sinh ra như vậy nó đã biết tự ăn chưa, biết tự đại tiểu tiện chưa? Chưa, chắc chắn là chưa. Và tất cả nó đều phải nhờ vào người thân, mà người thân nhất của nó đó chính là gì? Là người mẹ vậy. Ở những thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số các thành phố lớn khác của đất nước chúng ta, cũng có thể có những bà mẹ sinh con ra đã vứt cho gì những vú nuôi, đã bỏ cho người giúp việc gọi là ô xin ở trong nhà chăm sóc, cho nó uống sữa bằng các loại sữa Enso hay rồi sữa bò, sữa gì gì đó vân vân gì đó, pha lắc Embama hay cái gì 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 đó, cho như thế là để là tốt được không? Hiệp hội các bà mẹ và trẻ em trên toàn thế giới, họ khuyên rằng á, bà mẹ nên cho con bú bằng gì? Bằng sữa mẹ nguyên chất là tốt nhất cho sự phát triển về trí não, chiều cao cũng như là sức khỏe của gì? Của em bé vậy. Những bà mẹ gì? Ham mê sắc đẹp. Sinh con ra mà chẳng chịu chăm con. Sợ hỏng các bộ phận trên cơ thể của mình do đứa con á, cho nên là gì? Là cho đi uống sữa bò. Tôi xem một cái báo cáo của một vị giáo sư. Có nói rằng, đại khái tôi nhớ vị nói rằng, đứa con khi mới sinh ra không được bú sữa mẹ, mà chỉ cho uống sữa bò. Sau khi lớn lên trưởng thành, cái gen của nó không được phát triển bình thường. Cho nên phần lớn, những đứa trẻ ấy sau này lớn lên thì nó rất là nghịch ngợm, rất là khó bảo, thậm chí là gì? Có những lúc nó là ngông cuồng. Cho nên chúng ta thấy cái hệ quả của xã hội, của một số nước phát triển mà mọi người coi thường về vấn đề cho con bú bằng sữa mẹ và đi bú bằng sữa bò, sữa bê đó. Nó khác gì nuôi con lợn tăng trọng đâu các quý vị. Cho gì nuôi khác gì nuôi con gà công nghiệp đâu. Nuôi lợn bằng thức ăn tăng trọng đâu. Lớn nhanh đấy. Nhưng nó lớn như vậy chỉ để làm thịt mà thôi. Xin lỗi các quý vị, ở ngoài đời nói là ăn thịt lợn tăng trọng, thịt gà công nghiệp nó có ngon đâu. Nhạt nhẽo mà. Gọi là ăn để cho nó lừa cái miệng thôi. Đấy, xin lỗi các vị, đấy người ngoài đời nói như vậy. Chúng tôi từ khi xuất gia thì không bao giờ dùng cái đó nữa. Cho nên cũng không biết sâu về nó. Nhưng người ngoài đời họ nói như vậy, không biết có đúng thật hay không. Cho nên lại một cái điều nữa, nếu mà người làm cha làm mẹ ở cái thời buổi thế kỷ 21 này mà nghĩ rằng mình có tiền, mình thuê vú nuôi, mình có tiền, mình thuê ô xin, mình có tiền, mình mua các loại sữa tốt nhất ở trên thế giới về để nuôi con mình, và mình không cho con bú nữa. Đấy là hết sức nhầm. Hết sức nhầm lại. Cái thứ nhất, nó làm cho cái tình cảm, cái sợi dây tình cảm vô hình giữa người mẹ và đứa con bị ngăn cách vậy. Cho nên sau này lớn lên, giữa người mẹ và đứa con không có sự gần gũi, không có sự gần gũi, không có sự tương thông, biểu cảm, hiểu biết và lo lắng cho nhau được như những người mẹ và những người con sống với nhau, người mẹ nuôi con bằng bầu sữa mẹ vậy. Đó, cho nên qua đây cũng nói để chúng ta biết thêm như vậy. Cho nên cái vị giáo sư nói rằng, cái vị giáo sư nghiên cứu về gì? về dinh dưỡng để nuôi con, vị nói là cho con uống nhiều sữa bò thì sau này những cái tập tính của gì, của đứa trẻ ấy lớn lên, cái tập tính của nó giống với gì, với súc sinh nhiều hơn là giống với con người. Chúng ta thấy không? Tôi nghĩ rằng cái báo cáo này có phần rất là đúng. Có phần rất đúng. Vì sao? Chúng ta cứ liên hệ xem mà xem. Một số các quốc gia bây giờ chủ trương sinh con ra là cho uống sữa bò. Và chúng ta thấy tỷ lệ tội phạm ở những quốc gia mà những bà mẹ sinh con ra cho uống sữa bò nó tăng đột biến. Vì sao? Vì cái tập tính ác của con thú nó ngấm vào trong tế bào, trong cơ thể của đứa trẻ. Những cái gen về cái tập tính thú ấy nó trội hơn là cái gen tập tính của người. Các cụ ngày xưa mới ta rồi, gọi là hai từ gì, con người. Đó, thì cái tập tính cái con đó nó vượt trội lên, cái gen của con nó trội lên thì cái người gì nó lặn xuống. Nó sẽ gì? Sẽ bé đi. Sẽ nhỏ đi. Cái con nó lên thì cái người nó xuống. Nếu chúng ta nuôi con bằng sữa mẹ, bằng sự vuốt ve che chở âu yếm của người mẹ, những lời ru tiếng hát ẩu ơi của người mẹ vào mỗi buổi trưa chiều tối cho đứa con, kể những câu chuyện về đạo đức, nghe những cái bản nhạc êm tai, vân vân, hát ru cho những đứa con của mình nghe từ bé như vậy, thì cái gì, cái người gì, cái tính người, cái tập tính người trong đứa trẻ đó gì, nó vượt lên, và cái con gì, đương nhiên nó phải lặn xuống. Cho nên các quý vị suy nghĩ một chút mà xem. Vì giáo sư kia báo cáo, tôi thấy là rất có lý. Tôi không phải là nhà khoa học, tôi chỉ là một chức sắc tu hành, nhưng tôi thấy cái báo cáo của vị giáo sư đó quả thật có lý. Chúng ta nên tham khảo vậy. Và những bà mẹ trẻ nào mà sinh con với ý nguyện là giữ lại sắc đẹp của mình để vứt con của mình cho bà vú nuôi và người giúp việc trông nom để cho bú sữa bò thì nên suy nghĩ lại. Không có sau này hối hận. Chúng ta biết rằng tài sản lớn nhất của chúng ta chính là đứa con, chứ không phải là sắc đẹp của bản thân. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn phai. Nhìn những cô hoa hậu, á hậu, những minh tinh màn bạc nổi tiếng một thời, 20-30 năm sau cũng sập sệ và cũng gì, cũng hoang tàn, cũng tàn tạ như cánh hoa úa mà thôi. Có ai trẻ mãi được được đâu các quý vị. Cho nên cái lúc về già, trẻ thì bỏ rơi con, già thì nhan sắc tàn phai. Con cái lúc đó gì? Nó mới hư hỏng, nó mới ngỗ nghịch trở lại cho. Thì lúc đó thì khóc than cũng chẳng kịp nữa vậy. Cho nên đây là những bài học nhãn tiền. Âu cũng là nhân quả, báo ứng gì? Tương thích không sai vậy. Cho nên chúng ta thấy những cái người nào mà sinh con khi còn bé thơ, cha mẹ có thể là nghèo khổ một chút, vất vả một chút, sớm khuya vất vả chăm bẵm cho con, nuôi dạy con từng ly từng tí, sau này con cái lớn khôn, học tập thành tài, lại có đạo đức. Chúng ta biết rằng những người cha người mẹ như thế thực sự là gì ạ? Được gọi là được con đền đáp trả lại bằng gì ạ? Bằng cái thời gian cũng như công sức mình bỏ ra để chăm sóc cho con cái vậy. Cho nên tiện đây cũng nói thêm một chút về cách nuôi dạy con như thế. Vì đây là gì? Bộ học đạo đức này là không chỉ dành riêng cho các em nhỏ mà dành cho cả các Phật tử, các bậc phụ huynh chúng ta nữa đó. Rồi cho cả các bạn trẻ đang chuẩn bị vào đời, tức đang chuẩn bị xây dựng gia đình, trai lấy vợ, gái gả chồng đó, chúng ta cũng nên tham khảo vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng mẹ nuôi con bao cực khổ. Đây là nói lên cái thời gian mà 3 năm bú mớm, 9 tháng kêu mang, chỉ cho người mẹ phải chăm sóc cho đứa con thơ từng ly từng tí. À. Đây là cả một cái đoạn đường gì ạ? Đoạn đường dài, có thể nói như vậy. Tuy là 3 năm thôi, nhưng cả là cả một cái đoạn đường dài mà cha mẹ chúng ta gian khổ, đặc biệt là người mẹ. Mẹ chúng ta thì tần tảo một nắng hai sương. tất cả yêu thương mẹ đều dành cho con hết. Mỗi khi trái nắng trở trời, chúng ta không may bị đau yếu, mẹ lại lo lắng, vất vả, thao thức canh thâu. Biết bao cực khổ, nhưng mẹ chúng ta đâu có than vãn gì đâu. Không than vãn gì. Chúng ta có nghe thấy không? Khi còn bé chúng ta có nghe thấy cha mẹ chúng ta than vãn là nuôi chúng ta khổ cực không? Gần như không. Âm thầm, chịu đựng. Giống như trong một cái bài nhà thơ nào đó là thân cỏ lặn lội bờ ao đó. Đấy, như thế. Cho nên nhớ cái công ơn đấy, công ơn to lớn của người mẹ ấy, mới có một nhà thơ nào sáng tác bài thơ và sau này có một nhạc sĩ nào phổ nhạc mới thành cái bài hát gì. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Đấy, có cái bài hát đấy. Và chúng ta thấy không? Mẹ vẫn đấy. Mẹ vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Chăm lo cho chúng ta từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Vậy nên mới có bài hát rằng lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều, rì rào. Đúng không? Cái bài hát đó, ngày xưa chúng tôi cũng nghe qua qua, cũng hát nghêu ngao vài lần cái bài đó. Hát thế nào? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều, rì rào. Đấy, kiểu kiểu nó như thế. Đó. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều, rì rào. Rất là hay. Chúng ta nếu có thời gian, buổi chiều chiều tầm mặt trời lặn đó, chúng ta ra ngồi bên cạnh cái bờ, cái nương lúa trên bờ, nhìn nghe cái tiếng xào xạc của tiếng gió nó thổi qua nhẹ nhẹ, làm cho những cái tiếng, những cái bông lúa va quệt vào nhau rì rào, thế rất là nghe rất là gì, là hay, rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Chúng ta gì qua đó mới thấy gì, mới thấy là cái tình của người mẹ thật là lớn lao và cao quý biết bao. Rồi còn gì nữa? Còn là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo cho con. Đấy, giải thích thêm cái từ chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo cho con. Chúng ta chỉ cần nhìn cái hành động, biết được cái hành động ấy, chúng ta biết tình của người mẹ dành cho chúng ta thật lớn lao nhường nào. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo cho con. Vì sao lại có cái câu ấy? Vì khi còn bé chúng ta gì? Chúng ta tè dầm ra mà. Khi nuôi con lúc còn bé, chúng ta còn bé đã tự chủ được đâu. Cho nên là tè dầm ra. Ăn nhiều, uống nhiều thì gọi là tè dầm và bậy bừa ra mà. Ngày xưa nó đâu đó có cái bỉm như bây giờ đâu. Ngày xưa nuôi con các cụ, các ông, các bà, các bác lớn lớn tuổi ngày xưa, đặc biệt nông thôn, làm gì có bỉm như bây giờ. Mà có cũng đâu có tiền để mà mua. Cho nên một đêm là phải dậy mấy lần. Một đêm phải dậy mấy lần để sao? Để cho con đi vệ sinh đại tiểu tiện vậy. Đã nói thẳng như thế để cho chúng ta biết được rằng cái khó nhọc, cái gian lao, cái vất vả của người mẹ như thế nào. Một đêm mấy lần như thế. Thế chúng ta chẳng nhẽ đêm nào cũng dậy thay chiếu mấy lần à? Cho nên tẻ ra bên này, ướt chiếu bên này á, thì sao? Thì xong rồi thì mẹ lại nằm ở cái chỗ ướt đó, lại để chúng ta sang cái chỗ gì? Cái chỗ khô để không có cái da của chúng ta, da non, sợ rằng phải cái nằm lên cái vũng ướt nước tiểu đó thì sợ rằng da chúng ta sẽ mẩn, mề đay và dị ứng và sinh ra các bệnh ngứa, bệnh về da. Chúng ta thấy không? Người mẹ lo lắng cho chúng ta từng ly từng tí như thế. Cho nên mới nói là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo cho con. Đấy. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo thì khi con khóc mẹ dỗ dành, con không vui mẹ lo lắng. Đây quả thật là gì? Là nói về gì? Nói về sâu sắc, nói rất sâu sắc về gì? Về cái sự lo lắng khổ cực của người mẹ khi nuôi con vậy. Vậy nên mới nói gì? Ai ơi nhớ lấy câu này, nuôi con nó khổ cực, sánh tày biển đông. Đấy, câu này là tôi gì? Tôi cảm thán mà viết ra đấy. Chứ trước đây chưa ai nói đâu. Câu này không trích ở trong sách vở nào đâu. Mà câu này gì? Cho tôi nghĩ đến cái gì? Cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ. Cho nên tôi mới viết ra đấy. Ai ơi nhớ lấy câu này, nuôi con khổ cực, sánh tày biển đông. Mong rằng câu này sau này sẽ vào câu ca dao tục ngữ của Việt Nam. Có vào được hay không thì phụ thuộc các quý Phật tử chúng ta, các bậc phụ huynh chúng ta và các bạn trẻ bây giờ. Các vị đọc câu này nhiều, học câu này nhiều và truyền tụng nhiều từ người này qua người khác để khuyên hàng hậu học chúng ta. Hãy nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thật là lớn vậy. Không thể dùng tiền của mà có thể so sánh được vậy. Mà chỉ có thể gì? Dùng cái gì đó trừu tượng, mênh mông, rộng lớn, vô bờ, vô bến mới có thể sánh ngang được với cái tình cảm của người mẹ dành cho những đứa con vậy. Vì vậy tôi mới cảm thán mà viết lên rằng ai ơi nhớ lấy câu này. Từ ai ơi nhớ lấy câu ai ơi nhớ lấy câu này tức là gì? Muốn cho tất cả mọi người, tất cả những người con của chúng ta, dù chúng ta đã 6, 7, 8, 90 tuổi, thậm chí 100 tuổi rồi, nhưng chúng ta vẫn có gì? Có cha và có mẹ. Chúng ta đâu có nứt ra từ hòn đá như là câu chuyện của Tây Du Ký mà Tôn Ngộ Không sinh ra đâu. Không phải. Đấy chỉ là câu chuyện hư cấu của tác giả Ngô Thừa Ân mà thôi. Cho nên tất cả chúng ta đều được sinh ra bởi người mẹ. Vì vậy, cho dù 100 tuổi thì chúng ta vẫn có cha, có mẹ. Vì vậy tôi mới nói là ai ơi nhớ lấy câu này. Ai ơi nhớ lấy câu này. Nuôi con khổ cực, sánh tày biển đông. Tôi nghĩ rằng câu này sau này sẽ vào câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta. Vì nó gì? Rất hay. Rất đúng với chân lý, đúng với sự thật 100%, chứ không phải 99.9% nữa, mà đúng với sự thật 100% của cha mẹ dành cho chúng ta. Đó, nhớ lấy, đọc lại một lần nữa cho chúng ta nhớ nhé. Ai ơi nhớ lấy câu này, nuôi con nó khổ cực, sánh tày biển đông. Đó. Thật vậy. Quả đúng thật như vậy. Mỗi khi con không bằng lòng, không vừa ý, con khóc, con hờn, con dỗi, vân vân, thì người mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta để dỗ dành. Con không vui, không chơi, thảy đều khiến cho gì? Cha mẹ lo lắng vậy. Bởi vậy mà không biết bao lời hát ru đã được người mẹ cất lên để vỗ về, an ủi, chỉ mong sao cho đứa con thơ của mình gì được yên giấc. Ngày xưa các vị nhớ Còn bé nhớ mẹ hát ru như thế nào không? Có nhớ không? Hình như có, thường thường ngày xưa cái câu à ơi, à ơi gì ấy. Mẹ ru con ngủ cho ngoan. Mẹ còn đi cấy cái gì ấy, vân vân gì đấy. Hay là có cái bài ru là con cò, cái vạc, cái nông ấy. Đấy. Nói tóm lại, đoạn văn này nói lên cái sự khó nhọc, gian khổ, âu lo của người cha người mẹ khi sinh chúng ta ra và lo lắng dưỡng nuôi để chúng ta thành người vậy. Công đức ấy thật không lấy gì mà có thể so sánh được. Cho nên mới chốt lại một cái câu là gì? Ai ơi nhớ lấy câu này, nuôi con khổ cực sánh tài biển đông vậy. Sang câu tiếp theo của phần thứ hai, biết ơn cha mẹ này, nói là gì? Ngon con ăn, đắng mẹ nuốt, bao cực khổ mẹ chẳng than, bao trái ngang cha gồng gánh, cốt con ngoan cha mẹ mừng. À. À, qua đoạn văn này chúng ta thấy nói rằng ngon con ăn, đắng mẹ nuốt, bao cực khổ mẹ chẳng than. Chỉ với hai câu 12 chữ ngắn gọn ở trên thôi cũng đủ đấy, đủ để nói hết lên cái tình của người mẹ dành cho những đứa con, tức là dành cho chúng ta đó. Ngon con ăn, đắng mẹ nuốt, bao cực khổ mẹ chẳng than, đúng 12 chữ. Chúng ta thấy mỗi khi có thức ăn, đặc biệt là những thức ăn ngon, mẹ chúng ta thường thì để dành cho chúng ta hết, có dám ăn đâu. Cái thức gì ăn ngon là để dành cho chúng ta chứ. Đấy, tôi biết không biết các bà mẹ cái thế kỷ 21 này còn như thế không, nhưng những bà mẹ ở thế kỷ 19, 20 về trước đều là thế đấy. Cái gì ngon đều dành cho con, đâu có dám ăn. Cho nên mới nói gì? Ngon con ăn, đắng mẹ nuốt. Cái gì đắng cay, cái gì mà ngược lại với cái ngon đó là gì? Là mẹ nuốt, mẹ ăn. Ăn cho thật nhiều, mặc dù không ngon cũng cố để ăn. Ăn làm để làm gì? Ăn để có sức khỏe, ăn để đủ sữa để nuôi con vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Ngon con ăn, đắng mẹ nuốt. Tức là cái phần ngon lành mẹ đều dành cho con, cái phần đắng, phần chát, phần mặn, phần thô thì gì? Thì mẹ ăn. Đó. Bao nhiêu cực khổ như vậy, mẹ đâu có than vãn một lời đâu, không than vãn một chút nào. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Nói là bao trái ngang, mẹ thì bao cực khổ gì, mẹ chẳng gì, chẳng than rồi. Còn đối với cha, mẹ là người ở nhà gì, vừa là ở cữ vừa là nuôi con, còn cha thì đi làm ở bên ngoài, gồng gánh bao nhiêu những cái công việc lo toan á, để có tiền về để gì, để nuôi vợ nuôi con. Nhưng cha cũng gì, cha cũng đâu có than thở gì đâu. Vì vậy mới nói là bao trái ngang cha gồng gánh. Cốt là sao? Nhìn thấy đứa con của mình á lớn khôn ngoan ngoãn, đó là gì? Cha mẹ mừng rồi đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng á, À, khi sinh chúng ta ra, cha mẹ và người thân vạn phần lo lắng. Mẹ thì đau đớn, cha thì âu lo, cả gia đình tất tưởi ngược xuôi. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng khóc chào đời của chúng ta thì cha mẹ mới gì và người thân mới cảm thấy là an lòng. Bởi vậy á, nên gì nên mới cái chương này á, chúng tôi mới dành cả cái khổ này á, dành đến đến 10 câu để nói về cái phần này. Đó. Chỉ khi nào mà con cái á, lớn lên rồi á, thì ngoan ngoãn á, thì cha mẹ mới gì mới đỡ cái phần âu lo. Cho nên ở đây nói gì cốt con ngoan cha mẹ mừng. Thì dù có vất vả đến đâu chứ đi chăng nữa đó, thì cha chúng ta mẹ người ta đâu có than vãn gì đâu, có đúng không? Không có đâu. Chỉ cốt sao á, con mình khôn lớn là thành người. Đối với cha mẹ điều mong mỏi lớn nhất á, đó chính là gì? Từng ngày nhìn thấy á, con yêu của mình á, khôn lớn á, ngoan hiền. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để rồi, cũng đủ để làm cho cha mẹ vui mừng và tạm quên đi những nỗi lo toan vất vả của cuộc đời vậy. Đó. Rồi hết chưa? Chưa hết. Câu tiếp theo của bộ học đạo đức này nói về ngoài cái lúc chúng ta khỏe mạnh ra, còn cái lúc gì chúng ta trái nắng trở trời nữa chứ. Cho nên ở đây mới nói gì? Con ốm đau, cha mẹ lo. Con khóc to, cha mẹ xót. Con ăn giấc, cha mẹ vui. Con lớn khôn, cha mẹ cười. Đây là nói về lúc gì? Không may trái nắng trở trời. Con thơ đau yếu, lòng rối bời, xót thương của người cha người mẹ vậy. Vì cha mẹ nuôi con đêm ngày lo lắng, chỉ mong sao cho con cái được bình an mạnh khỏe mà thôi. Mỗi khi trái nắng trở trời làm con đau ốm, khiến cho cha mẹ trằn trọc thâu đêm, âu lo mất ngủ. Mỗi khi con bất an trong lòng, thân thể mỏi mệt, cất tiếng khóc la. Chúng ta thấy không? Khi những đứa trẻ nó mệt mỏi mà nó cất tiếng khóc la cả đêm á, thâu đêm á, khiến cho gì? Cha mẹ nhìn con á mà lòng gì? Mà lòng dạ xót xa vậy. Đó. Cha mẹ nhìn con mà gì? Lòng dạ xót xa. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái tình của người cha, người mẹ dành cho con thật là lớn lao vậy. Lúc đó chỉ mong thì cầu trời khấn Phật thương tình, rủ lòng từ bi độ cho đứa con yêu của mình sớm được an giấc. Mong con sớm được khôn lớn thì cha mẹ mới vui, cha mẹ mới mừng, cha mẹ mới yên lòng, mới có thể nở nụ cười. Dù biết rằng ở phía trước thì là cả một cái đoạn đường dài gập ghềnh, chông gai, cần phải vượt qua nữa vậy. Đó. Thế nên ở đây mới nói, cái đoạn đó mới nói là gì? Nói là con lớn khôn thì cha mẹ gì? Cha mẹ mới mừng, mới cười được vậy. Rồi đoạn tiếp theo nói là đạo làm con phải nhớ lấy. Công cha nặng như núi tản. Chúng ta thấy không? Công cha nặng như núi tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi, là con hiếu chớ được quên. Câu này cũng rất khác. Chúng ta thấy khác chỗ nào? Có ai phát hiện ra khác chỗ nào? Thường thường ngày xưa chúng ta học là gì? Về văn hóa, về ca dao tục ngữ Việt Nam thì thấy nói gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thôi, đúng không? Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó là cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa mà người Việt chúng ta gần như ai ai cũng biết vậy. Nhưng bây giờ chúng tôi, vì sao chúng tôi lại nói là công cha nặng như núi tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi, thay cho cái công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, quen thuộc mấy nghìn năm rồi vậy. Tí nữa chúng tôi sẽ nói về lý do của nó. Tại sao tôi lại thay câu nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra bằng cái câu gì? Công cha nặng như núi tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi. Ở trong cái đoạn văn của khổ thơ này, có thể gọi là khổ thơ này, đoạn văn dạy về học đạo đức này, nói là đạo làm con thì phải luôn nhớ lấy, luôn khắc ghi sâu ở trong lòng rằng công cha nghĩa mẹ sinh thành thật là lớn lao vậy. Người xưa nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn là một ngọn núi linh thiêng, được người Trung Quốc tôn thờ như một biểu tượng tâm linh của dân tộc Trung Hoa. Chúng ta nhớ nhé, núi Thái Sơn là một ngọn núi được người Trung Quốc tôn thờ và là một cái biểu tượng tâm linh của dân tộc Trung Hoa. Họ được, nó được gọi là gì? Gọi là Tổ Sơn của Trung Quốc. Họ cho núi Thái Sơn chính là núi tổ của đất nước họ, của dân tộc họ. Vì sao hôm nay tôi lại gì? Tôi lại thay đổi cái câu nói ấy, cái câu ca dao tục ngữ công cha như núi Thái Sơn đấy, bằng cái câu gì? Công cha nặng như núi tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi. Chúng ta thử nghĩ mà xem, hai câu, hai từ dân tộc, có bao giờ chúng ta nghĩ đến hai cái từ gì? Dân tộc chưa? Nó thiêng liêng làm sao? Hai cái từ dân tộc ấy, nếu chúng ta nghĩ về nó một cách gì? Đúng đắn, chuẩn xác, thì nó thật sự là gì? Rất thiêng liêng. Hay là cái từ đất nước, từ dân tộc, thiêng liêng lắm các quý vị. Hai cái từ đất nước hay là cái từ dân tộc ấy, đối với chúng ta, những người học đạo đức, nó thiêng liêng vô cùng, ấn tượng vô cùng các quý vị. Đó. Cho nên, chính vì hai cái từ dân tộc đối với bao thế hệ cha ông chúng ta, lịch sử trên 4.000 năm nay, đặc biệt là khoảng hơn 2.500 năm gần đây, đất nước chúng ta phải oằn mình để chống giặc trên dưới 20 cuộc chiến tranh xâm lược của phương Bắc và không dưới 10 lần cuộc chiến tranh xâm lược giữa gì? Giữa quốc gia đất nước Champa thời xưa, và đặc biệt là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước gần đây. Như vậy là chúng ta mới hơn 2.000 năm lịch sử. Đến cái chương 4 chúng ta sẽ thấy chúng ta, cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu oằn mình để chống giặc, không á, dưới 30 cuộc chiến tranh, chỉ trong vòng khoảng 2.500 năm trở lại đây. Mặc dù đất nước chúng ta đã có trên 4.000 năm lịch sử, nhưng chúng ta chỉ nói khoảng 2.500 năm gần đây thôi. Có thể nói là đất nước Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia phải chịu nhiều những cái cuộc chiến tranh nhiều nhất. Chúng ta là một trong những quốc gia phải chịu nhiều những cái cuộc chiến tranh nhiều nhất trong lịch sử hình thành, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nhắc nhở là người học đạo đức chúng ta phải luôn luôn nhớ tới hai cái từ dân tộc hay là đất nước. Nó thiêng liêng lắm. Nó cao cả lắm. Nó quý hóa lắm. Nó không thể tính bằng tiền, không thể đổi bằng tiền, bằng đô la hay là bằng gì, bằng bất cứ một thứ vàng bạc châu báu nào được. Nó được đổi bằng chính gì? Bằng máu, bằng tính mạng của cha ông chúng ta vậy. Trong thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, các cụ của chúng ta nói gì? Quyết tử cho Tổ quốc hồi sinh. Tức là quyết hy sinh đến những giọt máu cuối cùng của mình để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước chúng ta. Cha ông chúng ta cũng dám làm vậy. Đã làm và chúng ta sẽ mãi mãi làm những điều đó vậy. Cho nên cái từ dân tộc nó thiêng liêng như thế đấy. Vì vậy á, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta từ ngàn xưa đã trải qua bao nhiêu cái biến cố thăng trầm của lịch sử. Thế nhưng ý chí dân tộc vẫn kiên cường, bất khuất, không khuất phục bởi gươm đao, giáo mác, súng ống của ngoại bang, cho dù đó là kẻ thù nào. Mạnh như là quân giặc Nguyên Mông, mạnh như là quân giặc Tần, nhà Tần, mạnh như là quân giặc nhà Minh, mạnh như là quân giặc nhà Ngô, mạnh như là quân giặc nhà Thanh, rồi mạnh như là gì ạ? Là giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta tuy là một nước nhỏ, nhưng không khuất phục dưới mũi gươm, họng súng của quân thù. Mà đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta vẫn kiên cường, hiên ngang, hùng dũng, bất khuất đứng lên để đánh tan mọi cuộc xâm lăng của kẻ thù, để giành lại toàn vẹn lãnh thổ non sông đất nước, trao lại cho hậu học, tức là chúng ta bây giờ được hưởng một cái cuộc sống gọi là thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Chính vì vậy mà lớp lớp những người con ưu tú của Âu Lạc, tức là thời gì ạ? Thời của An Dương Vương đó, đã đứng lên thì dòng chống trận, dựng cờ nghĩa, tụ anh tài, đánh đuổi giặc thù. Dẫu biết rằng có thể đầu sẽ rơi, máu sẽ chảy, nhưng tinh thần yêu nước vẫn luôn để cháy bỏng. Chẳng có gì có thể làm nhụt đi ý chí cao cả ấy của người con cháu Lạc Hồng của chúng ta vậy. Lịch sử đã chứng minh, từ một đất nước văn lang nhỏ bé thành đất nước Âu Lạc, rồi lớn hơn là đất nước gì? Vạn Xuân vào thời nhà Lý, rồi Đại Cổ Việt vào thời gì? Thời Đinh Tiên Hoàng, vân vân, cho tới nay là đất nước Việt Nam vào từ thời vua Nguyễn Ánh, và cho đến bây giờ chúng ta vẫn lấy đất nước là gì? Việt Nam, theo cái hình chữ S thân yêu này. Một đất nước Việt Nam có thể nói là gì? Kiên cường, bất khuất, nhưng đầy lòng nhân ái, thân thiện và bao dung vậy. Một là đất nước Việt Nam có thể nói là gì? Năng động, muốn làm bạn với tất cả, muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới để hướng tới một cái mục đích chung, đó là đem lại sự hòa bình, ổn định và phát triển cho nhân loại vậy. Đó. Ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một bộ quốc sử của Việt Nam chúng ta đã nói, núi Tản Viên là núi tổ của Đại Việt ta đó. Đấy, chúng ta biết nhé, bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Khẳng định rằng núi Tản Viên là tổ sơn của Đại Việt ta đó. Nguyễn Trãi ở trong sách Dư Địa Chí cũng nói rằng núi ấy là núi tổ của nước ta đó. Núi ấy tức là gì? Chỉ cho là núi Tản Viên đó. Núi Tản Viên còn gắn liền với cái truyền thuyết thần Sơn Tinh Thủy Tinh, vị đệ nhất phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Trong tâm khảm, trong tâm khảm của người Việt xưa cho tới nay luôn coi núi Tản Viên chính là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Một ngọn núi linh thiêng bậc nhất trong lòng người Việt. Chính vì vậy mà trong giáo trình học đạo đức này, tôi mới nói công cha nặng như núi Tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi là vậy. Đó. Và từ nay chúng ta hãy học và ghi nhớ đoạn văn thí dụ về núi Tản Viên này. Vì đây chính là gì? Là một cái biểu tượng thiêng liêng, tức là núi tổ, là tổ sơn á của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta. Tự hào lắm chứ các quý vị. Và tự hào hơn nữa, khi mà chúng tôi có đủ duyên lành được chư Phật phân ngôi bổ sứ, được các cấp lãnh đạo đảng nhà nước, được tín đồ Phật tử và nhân dân ủng hộ năm 2008 cho chúng tôi khôi phục lại cái ngôi chùa Tản Viên, ngôi chùa duy nhất ở trên dãy núi Tản. Trên núi Tản Viên có ba đền thờ và một ngôi chùa chính thức được công nhận. Đó chính là đền ngôi đền Trung, ngôi đền Thượng và ngôi đền Bác. Có ba ngôi đền, nhưng chỉ có duy nhất một ngôi chùa. Đó là chùa Tản Viên. Tôi cũng không biết là từ bao giờ cái ngôi chùa ấy có tên là chùa Tản Viên. Không phải là sau này tôi về tôi mới gọi là chùa Tản Viên đâu. Năm 2008 ấy tôi mới đặt tên là chùa Tản Viên đâu. Mà từ xa xưa không biết từ bao giờ cha ông chúng ta, tín đồ Phật tử và người dân đã gọi cái ngôi chùa Tản Viên bây giờ là chùa Tản Viên rồi. Khi chúng tôi năm 2008 về nhận cái chùa Tản Viên, các vị biết đó, đường xá có đâu. Tôi phải băng đường rừng vượt suối, chống gậy rẽ lau, rẽ lách và luồn cúi qua gì? Những khóm cây, những bụi rậm, mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể từ chân núi lên tới đền Trung và chùa Tản Viên bây giờ. Có đường đâu. Năm 2008 chúng tôi về đó chưa có đường. Khách hành hương đến đó không có mấy. Chỉ có vào tháng xuân hội thì tháng đầu xuân có một số những quan nhang đệ tử của nhà đền và của chùa họ lên thắp hương mà thôi. Cho nên không có đường mòn luôn. Hết tháng xuân hội là có khi cả tháng 2-3 tháng chẳng có ai lên đó lễ cả. Vì vậy nơi đó có thể nói là nó trở thành một cái phế tích hoang tàn. May mắn thay được những người dân bản địa họ còn giữ gìn được một phần nào đó cái chỗ thờ phụng. Chùa thì lợp bằng bồ lô, bằng tre, bằng trúc, bằng bồ lô, bằng xoan, bằng bạch đàn, bằng cái gì có thể đem lên để dựng được thì bà con nhân dân họ phát tâm dựng lên để có mấy pho tượng Phật chuyển vào trong đó để thờ. Đền Đức Thánh Tản cũng chỉ còn cái chính cung thôi, còn hai cung Tả Hữu với Tả Vu Hữu Vu cũng trở thành phế tích mất rồi. Khi chúng tôi lặn lội về đó, bao nhiêu khổ cực, gian lao, vất vả, nhưng cũng gì so với các cụ ngày xưa chưa ăn thua gì, vì chúng ta vẫn còn gì ạ, vẫn còn có xe chở lên tới chân núi và đi bộ từ chân núi lên, còn các cụ ngày xưa đi bộ từ ngoài, từ hàng xã, hàng tổng, có cái cách đó mấy xã các cụ đi bộ lên. Nghe truyền thuyết kể lại là ngày xưa cái ngôi đền chung và chùa Tản Viên được xây dựng là cái chùa đó là mấy xã mấy tổng, hình như là ba xã hay là chín tổng gì đó, nhiều lắm. Dân răng từ dưới chân núi để chuyển vật liệu lên cơ mà. Cái ngôi đền, ngôi chùa đó được nói là được xây từ thời An Dương Vương Thục Phát. Sau khi An Dương Vương Thục Phán lên ngôi, nhớ cái muốn trả cái công ơn của thần Sơn Tinh, vì nhường lại ngôi cho mình, vì Sơn Tinh là con rể của Hùng Vương thứ 18 mà không nhận ngai vàng mà nhường lại cho An Dương Vương Thục Phán, để tránh cái cảnh đầu rơi máu chảy, anh em huynh đệ nổi ra sáo thịt, làm cho trăm họ khổ cực, đầu rơi máu chảy. Vì vậy mà sau khi An Dương Vương Thục Phán lên ngôi, và thần Sơn Tinh cùng với vợ của mình là Mị Nương thoát hóa về trời, An Dương Vương cho lập đá thề ở tại đền Hùng Phú Thọ bây giờ, và cho xây đền Hạ, đền Trung và chùa Tản Viên để tưởng nhớ cái lòng nghĩa hiệp vì dân, vì nước mà không tranh giành ngôi vua. Cho nên chúng ta thấy cả thần Sơn Tinh và An Dương Vương đều là những con người lịch sử, có cái tâm là vì dân, vì nước, vì cội nguồn dân tộc vậy. Cho nên chúng ta mới thấy đó, cái chúng tôi về đó thì nghe người dân và các Phật tử họ truyền lại như vậy, bảo ngôi chùa Tản Viên được xây từ thời An Dương Vương cùng với chùa Tản Viên, đó là ngôi đền chung, đền và chùa cùng được xây. Nhưng mà chắc là cái nơi đó, cái văn hóa bản địa cộng với chiến tranh lâu ngày, chùa thì ở trên núi cao, cho nên họ cũng không quan tâm được đúng mức, vì vậy mới trở thành phế tích. Khi chúng tôi về đó, lặn lội về đó mới phát rừng mở lối. 6 tháng trời tôi với một chú lái máy xúc, ngày đó về có tiền đâu, lên nhận cái chùa Tản Viên, trong túi có đúng 300 ngàn, trong túi có đúng 300 ngàn, các quý vị, không phải là 3 triệu đâu nhé, 300 ngàn. Đấy, mời các bác ở xã đưa lên xem xong xuống đặt mâm cơm. Thế là hết. Bảo quá nó đi về chưa quá đặt mâm cơm, phải đi phải leo mất 3 tiếng, xuống mất 2 tiếng, lên thì mất 3 tiếng, đi thăm mất khoảng 2 tiếng nữa. Đi mất cả đi cả về cả thăm mất 7 tiếng. đi từ lúc 7-8 giờ mà đến khoảng độ 2-3 giờ chiều mới xuống đến mới ăn cơm. Các bác ấy cũng nhiệt tình đưa lên đó, vạch rừng vạch núi lên đó để thăm. Thăm xong rồi về mới ăn cơm với nhau, mới đưa ra quan điểm. Các bác ấy ủng hộ tuyệt đối. Đảng ủy ủy ban các bác ngày đó rất là tốt, bây giờ cũng vẫn tốt, nhưng ngày đó thì phải nói là rất nhiệt tình. Các bác ấy đi bộ với tôi lên đó vì biết tôi là gì, biết tôi là người Mường, mà ngày đó là các bác lãnh đạo bí thư cho đến chủ tịch phó chủ tịch của xã Minh Quang lúc đó đều là người Mường hết. Bí thư cũng là người Mường, chủ tịch cũng là người Mường, phó chủ tịch cũng là người Mường, mà khi biết tôi là gì, tôi là một cái người dân tộc người Mường xuất gia đầu tiên một cái trong giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc một cái, các bác hoan hỉ lắm, biết là gì ạ, cùng là người dân tộc với nhau rồi, cho nên bảo muốn về đó để khôi phục lại ngôi chùa Tản Viên, các bác hoan hỉ đưa lên. Và từ khi về đó chúng tôi mới thấy rằng cái linh khí của trời đất, của quốc gia. Quả thật á, ngày xưa Nguyễn Trãi trong sách Dư Địa Chí, không phải tự nhiên á, cụ lại bảo là gì, núi ấy là núi tổ của gì, của nước Nam ta đó. Không phải tự nhiên đâu. Một đại thi hào của đất nước chúng ta đã khẳng định cái điều đó trong sách Dư Địa Chí. Như vậy rồi á, cái bộ sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là bộ sử có thể nói là bộ sử đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, cũng khẳng định là núi Tản Viên là gì? Là núi tổ, là tổ sơn của gì, của Đại Việt ta đó. Khi đó đất nước chúng ta gọi là đất nước Đại Việt chứ chưa gọi là Việt Nam, được viết từ thời nhà Trần và sau này sang thời nhà Hậu Lê thì được hoàn thiện tiếp, được hoàn thiện và mới ra cái bộ sử là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như bây giờ. Cho nên ở đây chúng tôi muốn thay đổi cái câu là gì, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, bằng cái câu gì, công cha nặng như núi Tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi, để đem vào những cái bài học văn hóa, bài học vỡ lòng cho các em nhỏ, các cháu nhỏ của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta biết được rằng chim có tổ, người có tông. Ở Triều Tiên á, họ còn có cái núi thiêng, coi như đó là tổ sơn của Triều Tiên. Tây Tạng á, họ cái coi vùng Lhasa, cái vùng Lhasa họ cũng có một cái núi ngọn núi cao nhất đó, thì họ cho là cái đấy là cái núi tổ của họ. Còn Việt Nam chúng ta có rất nhiều ngọn núi cao hơn, to hơn như là Tam Đảo, cao hơn cả Tản Viên, Fansipan ở dãy Hoàng Liên Sơn, Fansipan ở Sapa đó thì là ngọn núi cao nhất, được gọi là nóc nhà của Đông Dương. Tại sao chúng ta không nói đó là tổ sơn của Việt Nam, mà lại nói gì? Núi Tản Viên là tổ sơn của Việt Nam chúng ta. Vì nơi ấy đích thực là gì? Là một nơi vượng khí, một nơi linh khí của trời Nam chúng ta, được coi như là cái đầu con rồng. Việt Nam chúng ta thì gọi là gì? Đất nước thì, kinh thành Thăng Long, Lý Công Uẩn chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Hà Nội, về thành Tống Bình sau đổi thành Thăng Long. Thăng Long tức là rồng bay. Chúng ta nhìn, nếu đi từ trên cao, nhìn từ bản đồ chúng ta thấy từ ngoài biển, dãy núi từ gì, từ Thanh Hóa, Nghệ An, từ Hà Tĩnh các thứ thì Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình cho đến Hòa Bình, lên tới Tản Viên. Dãy núi đi dọc từ ở theo cái đường gọi là cái đường Trường Sơn chiến lược ấy, trong cái đường Trường Sơn tới đường 21A, đường Trường Sơn chúng ta nhìn dãy núi đi lúc lên lúc xuống như là lưng của gì, của một con rồng vậy, dường như lưng của một con rồng, và đi đến núi Tản Viên nhô lên nhô lên thì lớn nhất, cao nhất. Ở bên cạnh cái khu vực Trung Du của Bắc Bộ, chúng ta thấy. Cho nên ở đó này, được gọi núi Tản Viên được coi như là đầu của con rồng. Đầu của con rồng. Nhưng tôi rất tiếc. Cái tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội thi nhau bắn bỏ đi cái dãy núi gọi là núi Trẹ. Người dân ở bản địa giữa xã Minh Quang và xã Khánh Thượng họ gọi là núi Trẹ. Đau đớn lắm. Tôi đã trực tiếp nói với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2015, cố gắng chỉ đạo để giữ lại cái núi Trẹ. Thủ tướng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất quyết liệt, chỉ đạo Hà Nội, giao cho Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Hà Nội về họp Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và xã Khánh Thượng bằng mọi giá phải giữ lại được núi Trẹ, không cho bắn nữa. Và ngày đó tôi nói gì? Giữ được núi Trẹ, Biển Đông ắt sẽ yên. Năm 2015. Tôi nói cái điều đó từ năm 2012. Trung Quốc bắt đầu nhũng nhiễu Biển Đông rất mạnh là năm 2012. Tôi đã nói cái điều đó với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cố vấn của Thủ tướng. Và Thủ tướng đã chỉ đạo rất sát sao. Thậm chí lúc đó có một vị nguyên Chủ tịch nước nói thẳng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng là gì? Các ông mê tín dị đoan. Vì sao? Vì cái ngọn núi ấy đang có đứa con nuôi của cái vị nguyên Chủ tịch nước ấy đang bắn phá mìn ở đấy để lấy đá để đi đắp đê, đắp bờ, đắp kè. Cho nên gọi điện rồi nói thẳng với nguyên Thủ tướng là các ông mê tín dị đoan. Và năm 2012 tôi đảm bảo gì? Tôi đảm bảo với cố vấn và người nhà của Thủ tướng lúc đó là giữ được núi Trẹ, Biển Đông sẽ yên. Nhưng cái này chúng ta thấy rằng thôi ông có là cái gì? Cái vận mệnh của quốc gia vậy. Hà Nội thì từ đó đến nay vẫn là giữ nguyên, không ai dám mà động chạm gì. Nhưng ở trên Hòa Bình không bảo được. Tôi cũng đã nói với cả Thủ tướng mới bây giờ rồi đấy. Thủ tướng mới bây giờ cũng đã chỉ đạo lên Hòa Bình rồi. Nhưng mà vì lòng tham con người, vì cái người Hòa Bình, người quê tôi ấy, nói thật là người Hòa Bình là người quê tôi đi. Người ta, cái tín ngưỡng ấy, bản địa của họ không phải là Phật và cũng chẳng phải là Thánh. Họ là các vị thần bản địa của họ. Thờ thầy Mo, thầy Mỡi, thầy Lang. Cho nên cái người lãnh đạo, cái tầm nhìn vĩ mô của họ với đất nước là gì? Tôi phải nói thực với nhau là gì? Nó còn ở trong cái tầm gì ạ? Rất là gì? Rất là yếu. Rất là yếu kém. Trong cái vấn đề tầm nhìn chiến lược lâu dài. Ngày xưa tôi lên đó, tôi mới nghe các cụ bô lão ở đó nói rằng trước năm 79, khi ta với Trung Quốc chưa xảy ra cuộc chiến tranh biên giới, Trung Quốc nó xúi Việt Nam chúng ta là làm cái nhà máy xi măng vào đó. Trong khi quanh quanh khu vực đó toàn là gì? Núi đất. Có duy nhất con cái núi Trẹ là núi đá thôi. Nếu mà làm cái nhà máy xi măng vào đó thì nó khai thác đến, nó chỉ được khoảng độ 3 năm là cùng. Nhưng tại sao Trung Quốc nó lại xúi chúng ta làm nhà máy xi măng vào đó? Nhưng năm đó là cái tỉnh Hà Sơn Bình tách ra giữa Hà Sơn Bình và Hà Tây, cho nên nó không thành. Và sau khi không thành rồi, cái nhà máy xi măng rồi, nó lại khuyên chúng ta cái núi đó thì nếu mà đào và nung vôi thì vôi rất là tốt. Và kết quả là gì? Người dân chúng ta đã mắc mưu vào chính cái ông bạn to xác nhưng mà tham lam, không muốn cho người em là gì? Là bằng mình rồi. Cho nên chúng ta mới nhớ cái câu chuyện là ông Cao Biền á, ở thời nhà Đường sang Việt Nam yểm hết các gì, các huyệt đạo nhưng duy nhất lên núi Ba Vì không làm được, ba lần lên thất bại và cuối cùng thì rốt cuộc ông phải thảm bại mà gì, ra về mắc bệnh mà chết á. Đó. Bây giờ dừng lại vẫn còn có thể kịp. Tôi mong rằng một vị lãnh tụ nào đó lắng nghe một chút, đừng cho rằng đây là mê tín dị đoan, giữ lại được cái núi Trẻ ở Ba Vì. Núi Trẻ như là cái viên ngọc của con rồng ấy. Nếu có vị nào mà thực sự vì dân vì nước nghĩ về cái điều đó một chút thì có thể đến gặp chúng tôi. Chúng tôi sẽ tâm sự, sẽ nói những cái gì mà chúng tôi hay, chúng tôi biết để trình hết với các quý vị, để các quý vị có thể lo làm sao được đó được cho đất nước chúng ta gì được âm dương hài hòa. Các cụ ngày xưa nói gì, âm phù thì dương trợ. Nên cái điều này cũng chỉ là mong muốn chúng tôi thôi. Còn thì chúng tôi là người xuất gia mà, thì tùy duyên. Đã tùy duyên. Nói thì tôi đã nói rồi. Nói với hai đời thủ tướng rồi. Thủ tướng trước, chúng tôi đã nói. Thủ tướng này, lần này chúng tôi cũng đã nói. Nhưng cũng thấy chỉ đạo qua qua xong rồi, vẫn thấy người ở trên Hòa Bình họ khai phá trộm. Hà Nội thì dừng hẳn rồi. Hà Nội dừng hẳn. Nhưng ở trên Hòa Bình vẫn khai phá trộm. Họ không nổ mìn nhưng mà họ cho thuốc nổ, khoan ra thuốc nổ và họ vẫn ngày đêm để họ trộm đá. Và khi cái chúng ta biết mà con rồng ấy mà mất đi cái viên ngọc ở Minh Châu ấy mà, thì con rồng ấy nó chẳng khác gì con rắn cả. Đấy là các cụ ngày xưa nói như thế. Con rồng nó gì? Nó quý, nó có phép, nó có thần thông. Nó có sức mạnh, nó bay lên được là nhờ gì? Nhờ cái phúc báo của nó. Mà cái phúc báo của nó được thể hiện là gì? Ở chỗ viên ngọc Minh Châu ở trên búi tóc của rồng vậy. Mong rằng qua cái lời tâm huyết của chúng tôi này, biết đâu có người để ý đến, biết đâu đó được. Vận mệnh quốc gia lúc thịnh, lúc suy, hết suy rồi lại đến thịnh. Và nếu được cả một cái dãy núi dài từ núi Tổ, Tản Viên của chúng ta chạy dài theo dọc xuống thì theo con quốc lộ 21A, tức là con dãy đường Trường Sơn đó. Tất cả những cái công ty khai thác núi đá bây giờ, chính phủ, nhà nước đều chỉ thị dừng lại là tốt nhất. Chúng ta biết mà. Rồng đâu có phải có mỗi cái đầu đâu, nó còn có thân. Chúng ta cứ đi nhìn trên cao. Dọc theo dãy núi nhấp nhô lên xuống. Đó. Như là cái con rồng mẹ, con rồng cái vậy. Tức là con rồng bố đấy, con rồng thần vậy. Còn nếu trong chùa Hương người ta bảo là gì, là chín con rồng chầu lại thì đấy là những con rồng con thôi. Cho nên chùa Hương linh thiêng nhưng đâu được gọi là núi Tổ đâu, đâu được gọi là Tổ Sơn của Việt Nam đâu. Linh thiêng, sinh khí, linh khí, nhưng chỉ là một địa danh nổi tiếng của Phật giáo mà thôi. chưa được gọi là núi Tổ, chưa được gọi là Tổ Sơn, chưa được gọi là nơi linh thiêng bậc nhất của dân tộc chúng ta. Đấy. Cũng mong rằng vận mệnh của quốc gia chúng ta sẽ thịnh vượng lâu dài. Nếu chúng ta biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống chung quanh của chúng ta, thì chúng ta sẽ được thiên nhiên đáp trả lại bằng gọi là cái không thể tính bằng vật chất, bằng của cải được, không thể tính bằng được. Cho nên nó quan trọng lắm. Đấy, đấy là cái lý do vì sao mà chúng tôi lại đổi cái câu là công cha nặng tựa biển khơi, nghĩa mẹ lớn công cha nặng như núi tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi là con hiếu chớ được quên. Tức là một người con hiếu thảo của dân tộc Việt Nam chúng ta thì chớ được quên vậy. Từ nay trở đi, tôi mong rằng chúng ta nhớ lấy cái câu công cha nặng như núi Tản thay bằng cái câu công cha như núi Thái Sơn. Vì núi Thái Sơn là núi tổ của Trung Quốc. Người Việt Nam mà cứ đi học cái gì, câu ca dao tục ngữ của Trung Quốc, chẳng qua là chúng ta hàng ngàn năm bắc thuộc. Chúng ta bị Hán hóa vì một phần văn hóa của dân tộc chúng ta. Nay chúng ta thì đã hoàn toàn độc lập. Đất nước chúng ta tự do dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nhân dân chúng ta được cơm no áo ấm. Chúng ta ngẩng cao đầu để sánh với các cường quốc Nam Châu á, đâu có phải là lom khom cúi đầu đi làm kẻ nô dịch nữa đâu. Mà chúng ta không học những cái gì thuộc về đất nước của chúng ta, dân tộc chúng ta, tổ tiên chúng ta. Cho nên tôi tha thiết mong rằng chúng ta có thể đem cái câu công cha nặng như núi Tản ấy, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi ấy, để thay cho cái câu ca dao tục ngữ thường thường thấy nói đến là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là cái tâm nguyện của chúng tôi. Thôi hôm nay thời gian giảng đã hết, đã quá giờ. Mong các quý vị thông cảm hoan hỉ. Lắm khi đôi khi nó trong cái mạch văn nó cứ chảy ra, thế là cứ thế nó chảy ra thôi. Giống như một cơn mưa lớn ấy mà. Nước nó đã trào ra thì nó phải chảy cho hết thì nó mới hết. Không có đang mưa lớn mà ngăn lại thì nó tức nước vỡ bờ. Vui như vậy. Chúc các quý vị hoan hỉ và ngủ ngon. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cập Ở Nhã Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.